Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 18 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức các hội nghị về công tác quy hoạch cán bộ và kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Phát triển kinh tế ở thành phố Thái Nguyên quyết tâm quyết liệt ngay từ đầu năm. Mở rộng quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương của tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ, ngày 17 tháng 2, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức 6 hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 58, 59, 60, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 17, 18 và hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ thành phố để thực hiện các bước về công tác quy hoạch cán bộ và kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì các hội nghị. Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã quán triệt triển khai các bước quy trình về xin ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự, rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung cấp ủy thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí nhấn mạnh, việc xây dựng quy hoạch cán bộ nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Vì vậy, việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm nhằm đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời lựa chọn bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển để tạo sự chủ động và có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ. Với tầm quan trọng đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị căn cứ vào cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định cần nâng cao ý thức trách nhiệm trước Đảng bộ để lựa chọn, giới thiệu nhân sự có phẩm chất chính trị, đạo đức cũng như trình độ chuyên môn, công tác tốt để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Với tinh thần trách nhiệm cao, tại các hội nghị, các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch cấp ủy các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, đồng thời thống nhất giới thiệu bầu bổ sung kiện toàn 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có 38 trên 43 ủy viên, khuyết 5 ủy viên do chuyển công tác, nghỉ chế độ. Việc kiện toàn các đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ nâng tổng số ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lên 42 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn theo đúng quy định để đủ số lượng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ là 43 đồng chí theo cơ cấu số lượng đã được quy định. Chiều ngày 17 tháng 2, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ cơ quan khối chính quyền; Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố. Năm 2022, Đảng ủy cơ quan khối chính quyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, lãnh đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham mưu các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Kết quả tham mưu thực hiện 9 trên 9 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của các ngành chủ yếu đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước đạt 2.667 tỷ đồng, bằng 100,83% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 40.600 tấn, bằng xấp xỉ 103% kế hoạch. Hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng, kết nạp 17 đảng viên mới, 24 trên 28 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 9 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan khối chính quyền đã triển khai chương trình kiểm tra giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối chính quyền năm 2023 và nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối chính quyền về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Nhân dịp này, một chi bộ và một đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền đã vinh dự được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một đảng viên được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy. Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố đã tặng giấy khen cho 9 chi bộ và 70 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Trước đó, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt mùng 3 tháng 2 năm 2023 cho đồng chí Nguyễn Huy Long, đảng viên chi bộ phòng tài chính kế hoạch thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Thị Thu Hằng đã chúc mừng đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục nêu gương sáng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tham gia vào công tác xây dựng đảng của chi bộ, đảng bộ. Thay đổi vì một trường học hạnh phúc là chủ đề của hội thảo do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên lần đầu tổ chức nhằm mang đến nhiều trải nghiệm cho các thầy cô giáo chia sẻ để cùng hành động vì những học sinh thân yêu. Dự buổi hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các phòng ban chuyên môn, đoàn thể chính trị xã hội của thành phố, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường học thuộc ba bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Tại hội thảo, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thông tin về một số hoạt động tiêu biểu của các trường học trong tổ chức các hoạt động thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Từ đó minh chứng rõ nét về quá trình xây dựng trường học hạnh phúc dựa trên các tiêu chí an toàn, trung thực, tôn trọng. Trên thực tế, xây dựng trường học hạnh phúc không chỉ là nỗi trăn trở của mỗi địa phương mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi nhà giáo. Đây cũng chính là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục thành phố đang đặt ra, đòi hỏi từ các cấp lãnh đạo, ban giám hiệu, giáo viên và học sinh các nhà trường đều phải phấn đấu thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí sát với tình hình thực tế hiện nay. Tại hội thảo, một số trường học đã thảo luận liên quan đến việc phát triển, hình thành kỹ năng cho trẻ, bé làm quen với tiếng Anh, xây dựng bếp ăn hạnh phúc, thay đổi để thích ứng trong môi trường giáo dục mầm non, xây dựng mô hình trường học xanh gắn với các hoạt động trải nghiệm, xây dựng lớp học mở rộng, giáo dục hòa nhập tại trường tiểu học hay tổ chức việc giảng dạy tiếng Anh, các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi, xây dựng mô hình câu lạc bộ phóng viên nhỏ và hình thành nhân cách, giáo dục, đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở, v.v. Mỗi nội dung thảo luận đều được minh chứng rõ nét bằng các hoạt động phong phú và đa dạng, qua đó giúp các đại biểu hình dung rõ hơn khái niệm thế nào là ngôi trường hạnh phúc. Và việc xây dựng ngôi trường hạnh phúc cần được tạo dựng nên từ những yếu tố cốt lõi nào? Hội thảo kỳ vọng sẽ mang đến một cách tiếp cận khoa học, logic trong việc lựa chọn và xây dựng trường học hạnh phúc. Các thầy cô giáo có cơ hội tiếp cận những cách thức và giải pháp để giảm bớt áp lực trong nhà trường, hỗ trợ giải quyết vấn đề bạo lực học đường, hướng tới xây dựng môi trường học tập an toàn. Để kịp thời triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 379 về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Hạt Kiểm lâm thành phố, cơ quan thường trực phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường cán bộ kiểm lâm địa bàn, tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân các xã có rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố và chính quyền các xã phường có rừng tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp với công an thành phố điều tra xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm về phá rừng, cháy rừng nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung và đề xuất khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, tăng cường bám sát địa bàn, tham mưu công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, đặc biệt đối với công tác phòng chống phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ cao. Ủy ban Nhân dân các xã có rừng thực hiện đồng bộ các giải pháp về bảo vệ rừng, chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, phòng cháy là chính, chữa cháy phải khẩn trương kịp thời, phân công lực lượng ứng trực tại các chốt gác của rừng, kiểm soát người ra vào rừng trong những ngày cao điểm hanh khô và khu vực có nguy cơ cháy cao. Có phương án sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, không để cháy lan diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Chỉ đạo cộng đồng dân cư, thôn, xóm, tổ dân phố nơi có rừng xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phục hồi, phát triển kinh tế. Và năm 2023 được xem là năm quan trọng để địa phương tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, phấn đấu về đích đúng kế hoạch, nhiệm kỳ 2020-2025. 6 tháng cuối năm 2022, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả năm. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất của các ngành chủ yếu đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 40.500 tỷ đồng, tăng 13,4%. Thu ngân sách đạt gần 2.700 tỷ đồng, bằng 100,83% dự toán, được tỉnh và thành phố giao. Phát huy những kết quả đạt được, bước sang năm 2023, thành phố Thái Nguyên đặt ra các mục tiêu. Tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất chủ yếu tăng từ 15% trở lên. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 14.800 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với năm 2022. Thu ngân sách đạt trên 3.275 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77,7%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,61% xuống còn 0,55%, hộ cận nghèo từ 0,69% xuống còn 0,66%. Để đạt được những mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, thành phố Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn và các phường xã tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đặc biệt là dịch vụ thương mại, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp, hộ dân phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại, phát triển các trung tâm thương mại, khách sạn, trung tâm dịch vụ tổng hợp và các khu phố mua sắm cao cấp. Một trong những chỉ tiêu được thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm thực hiện trong năm 2023 là thu ngân sách. Theo kế hoạch, năm nay thành phố phấn đấu thu trên 3.275 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với năm 2022. Ông Đỗ Xuân Tám, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang tập trung rà soát, đôn đốc, kê khai quyết toán thuế, đôn đốc thu nợ, xử lý nợ, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng tổ, đội tiến hành rà soát, quản lý các nguồn thu từ hộ kinh doanh, những hộ diện phát sinh để có điều chỉnh mức thu cho phù hợp. Bên cạnh đó, Chi cục đang tiếp tục thực hiện đề án chống thất thu thuế từ các hoạt động vận tải, thương mại điện tử, bất động sản. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, thành phố Thái Nguyên cũng đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án để đấu giá, thu tiền sử dụng đất. Một số dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện như khu nhà ở Công Ngạn, khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, khu đô thị mới số 2 Quyết Thắng, Thịnh Đán, khu dân cư tổ 13 phường Túc Duyên, khu tái định cư số 4 Tân Lập, khu đô thị Việt Tham. Thành phố cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục thực hiện đấu giá các khu dân cư đã hoàn thiện hạ tầng, gồm khu dân cư số 1 phường Đồng Bẩm, khu dân cư số 3 xã Hướng Thượng, khu dân cư số 2 xã Quyết Thắng, khu dân cư liên tổ 13, 19, 23 phường Phú Xá. Trong công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, sau khi được phê duyệt, thành phố Thái Nguyên tiếp tục hoàn thành việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đến năm 2045, lập mới và điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, nâng cao chất lượng công tác lập và thực hiện quy hoạch, đảm bảo tính khả thi để thực hiện hiệu quả các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, dự kiến trong năm 2023. Cả 9 trên 9 hạng mục của dự án sẽ được hoàn thành, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị thành phố Thái Nguyên, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Và các dự án phát triển hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, công trình vườn hoa, cây xanh, ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường, tuyến phố chính. Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thành phố Thái Nguyên có cơ sở để tin tưởng, kết thúc năm 2023, địa phương sẽ thu được nhiều kết quả tích cực trong mọi lĩnh vực theo kế hoạch đề ra, xứng đáng là đô thị trung tâm của tỉnh và cả vùng Trung Du, miền núi phía Bắc.
Chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày nghỉ, ngày lễ ngoài giờ hành chính tạo điều kiện cho nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe như người lao động làm việc theo ca, giờ hành chính, học sinh, sinh viên. Quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế được đảm bảo như khi đi khám chữa bệnh vào các ngày làm việc trong tuần. Từ đầu năm 2023, nhiều người dân khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên đã rất phấn khởi khi biết bệnh viện đã triển khai việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ. Đây là tin vui đối với những người lao động khi họ có thêm cơ hội để chăm sóc sức khỏe bản thân. Chị Lương Thị Thanh Truyền chia sẻ.
Ngày thường chúng em còn phải mưu sinh và ngày nghỉ đấy thì bọn em sẽ được vừa nghỉ và được đi kiểm tra sức khỏe để cho nó có cuộc sống an toàn.
Khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế trong ngày thứ Bảy, Chủ nhật và nghỉ lễ cũng là mong muốn của nhiều người bệnh từ lâu. Đặc biệt đối với những bệnh nhân mãn tính, việc điều trị kéo dài và liên tục thì chính sách này giúp họ không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng các dịch vụ kỹ thuật điều trị theo liệu trình như châm cứu, xoa bóp, phục hồi chức năng trong những ngày nghỉ. Chị Đỗ Thị Yến, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết.
Năm 2023 này bảo hiểm cho thêm điều trị vào những chị điều trị là bệnh nhân nội trú ở đây. Chị được làm thêm vào những ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì chị thấy kết quả nó tốt hơn.
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên là cơ sở y tế ngoài công lập đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên và nhiều năm qua đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với người dân trên địa bàn. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người bệnh, bệnh viện đã nỗ lực để thực hiện việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong các ngày nghỉ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Huy Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên cho hay.
Giai đoạn đầu có thể là người bệnh đến họ chưa đông lắm, nhưng mà sau cái thông tin đó họ nắm được và họ sẽ đến và họ sẽ lựa chọn họ đến thứ Bảy, Chủ nhật thì nó đông hơn. Và đương nhiên chúng tôi sẽ phải tổ chức khám tất cả các chuyên khoa đáp ứng theo nhu cầu của người bệnh. Và bố trí nhân lực chúng tôi cũng phải bố trí làm sao để cho nó phù hợp với lại cái tiến độ tăng cái số lượng khám bệnh bảo hiểm y tế vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật.
Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời mở rộng quyền lợi của bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế cho thấy nỗ lực cố gắng của hệ thống y tế ngoài công lập. Đây cũng là yếu tố quan trọng để người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế yên tâm và tin tưởng, qua đó góp phần giảm tải cho hệ thống y tế công. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo, báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Hai lớn, công tác quán triệt tuyên truyền thực hiện. Một, công tác tổ chức nghiên cứu quán triệt nghị quyết. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tuyên truyền quán triệt các nội dung Nghị quyết số 23 NQTU của Bộ Chính trị khóa 10 tới 100% cán bộ chủ chốt của thành phố, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, Hội Văn học nghệ thuật thành phố, các chi đảng bộ cơ sở, tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền, phổ biến nghị quyết bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tiễn đến 100% cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 NQTU của Bộ Chính trị đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp các ngành và có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Văn học nghệ thuật đã thực sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định là nền tảng tinh thần của xã hội. Số lượng người tham gia sáng tác văn học nghệ thuật và tham gia vào các câu lạc bộ tự quản ngày một tăng. Nhìn chung, đại bộ phận nhân dân đều tham gia tích cực tự giác vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ và có ý thức gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể. 2. Công tác tuyên truyền nghị quyết. Hàng năm, Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, cấp ủy cơ sở, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Thành ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết. Chỉ đạo tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng 1 năm theo quy chế. Chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền của thành phố, gồm Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Cổng thông tin điện tử, Bản tin nội bộ thành phố, đăng tải những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị nhân văn, tích cực tuyên truyền nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn qua các phóng sự, bài viết. Thành phố đầu tư xây dựng và lắp đặt hệ thống đài truyền thanh tại các phường xã, lắp đặt 80 cụm loa không dây, nâng tổng số loa công cộng lên 700 chiếc, bình quân mỗi năm phát sóng trên 4.000 tin bài, đăng tải trên 3 loại hình, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử của thành phố và trang thông tin điện tử các phường xã. Tổ chức trên 30 cuộc truyền thanh trực tiếp các sự kiện diễn ra trên địa bàn, duy trì đều đặn mỗi tuần một chương trình truyền hình thành phố phát vào tối thứ Bảy hàng tuần trên sóng đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đảm bảo kỹ thuật phát sóng, chương trình phát thanh hàng ngày, tiếp sóng đài tỉnh và trung ương, phản ánh hiện thực sinh động, chân thật và sâu sắc về những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Hội Văn học nghệ thuật thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan bằng hệ thống pano áp phích, triển lãm ảnh. Hàng năm chỉ đạo Hội Văn học nghệ thuật thành phố tổ chức Ngày thơ Việt Nam đạt kết quả. Thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, qua đó nhắc nhở và xử lý các đơn vị, cơ sở vi phạm, thường xuyên giám sát các hoạt động quảng cáo, tháo dỡ và tịch thu các băng rôn mất mỹ quan đô thị trên địa bàn, ra quyết định xử phạt hành chính đối với các đơn vị vi phạm. Thông qua kiểm tra đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa. 3. Công tác triển khai thực hiện nghị quyết. 3.1. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo triển khai thực hiện. Để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 23 NQTU, cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, đơn vị của thành phố đã ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chương trình hành động số 17 CTTU ngày 27 tháng 11 năm 2008 thực hiện nghị quyết số 23 NQTU của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Báo cáo số 200 BCTU ngày 12 tháng 3 năm 2018 về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết. Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết và chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ đạo kịp thời ban hành các văn bản đẩy mạnh các phong trào trong phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển phong trào hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật thành phố Thái Nguyên. Ban hành và chỉ đạo thực hiện đề án phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2016 và 2016-2020, 2021-2025. Hàng năm thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết, đưa các nội dung giải pháp của nghị quyết vào quán triệt, triển khai tại nhiều hội nghị. Tuyên truyền triển khai đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và hội viên Hội Văn học nghệ thuật thành phố. Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 3.2. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các chương trình, đề án, công trình khoa học về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật. Hoạt động mỹ thuật nhiếp ảnh. Tham gia triển lãm ảnh nghệ thuật chào mừng sự kiện Liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất tại Thái Nguyên, Việt Nam 2011, chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Triển lãm ảnh nghệ thuật hưởng ứng Liên hoan trà quốc tế Thái Nguyên 2011 do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tổ chức. Tổ chức triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh tại lễ hội Lồng Tồng, xóm Đèo Ste, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, và kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2012. Tham gia triển lãm tại Lạng Sơn với 35 tác phẩm của 19 hội viên. Triển lãm ảnh toàn quốc lần thứ 26 có 4 tác phẩm. Dự trại sáng tác của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Sơn La, Lai Châu. Hàng năm đã có trên 100 tác phẩm nhiếp ảnh mỹ thuật có giá trị nghệ thuật cao được quảng bá tổ chức triển lãm nhóm họa sĩ trẻ. Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo Hội Văn học nghệ thuật thành phố phối hợp với Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Câu lạc bộ Mỹ thuật Hà Nội tổ chức triển lãm tranh ảnh nghệ thuật chào mừng sự kiện đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, chào mừng thành phố được công nhận đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, kỷ niệm 50 năm, 55 năm, 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Nhiều tác phẩm nghệ thuật được đánh giá cao, trong đó có một tác phẩm đoạt giải nhì, một tác phẩm đoạt giải ba, một tác phẩm đoạt giải khuyến khích. năm 2022 tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc, Việt Bắc lần thứ 27 tại Thái Nguyên. Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022, Hội Văn học nghệ thuật thành phố có 21 tác giả, 27 tác phẩm tham gia, trong đó tác phẩm Xóm Vắng của họa sĩ Hoàng Minh Đức đoạt giải A, tác phẩm Xuống Chợ của họa sĩ Lê Quang Thái đoạt giải khuyến khích. Hai tác phẩm được giới thiệu dự giải Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Quang Minh, nghiệm thu tài trợ 3 tác phẩm của họa sĩ Gia Bảy, Nguyễn Duy Nhiếp, Hoàng Minh Đức. Ngoài tích cực tham gia các cuộc triển lãm trong nước và quốc tế, Ủy ban Nhân dân thành phố luôn quan tâm tạo điều kiện cho các hội viên Hội Văn học nghệ thuật thành phố đi tham quan thực tế tại các địa điểm, di tích, danh lam thắng cảnh trong và ngoài tỉnh để tạo môi trường và nâng cao chất lượng sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật. Hoạt động nghệ thuật. Ủy ban Nhân dân thành phố thường xuyên chỉ đạo Hội Văn học nghệ thuật thành phố phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, hội thi, hội diễn nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm nghệ thuật sáng tác viết về thành phố Thái Nguyên. Trung bình một năm, thành phố tổ chức từ 10 đến 20 buổi biểu diễn văn nghệ, phục vụ các kỳ hội nghị của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, tham gia chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ tại các lễ hội như lễ hội Hương sắc Trà Xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, Liên hoan giai điệu tháng 3 tại thành phố Huế, Liên hoan tiếng hát Hiệp hội Đô thị, Liên hoan chào mừng kỷ niệm 60 năm, 65 năm Bác Hồ Trung ương Đảng về ATK định hóa, lãnh đạo cuộc kháng chiến, Liên hoan nghệ thuật Hiệp hội Đô thị nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, Liên hoan nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên, Liên hoan nghệ thuật Ngày hội non sông. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức nhiều hội thi, hội diễn chào mừng kỷ niệm 50 năm, 55 năm, 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tháng 4 năm 2021, hội tổ chức ra mắt tập thơ Thơ cùng năm tháng gồm 142 bài của tác giả Đỗ Mạnh Bắc. Tháng 12 năm 2022, ra mắt tập thơ Dòng chảy thời gian tập 2. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật tiếp tục đi sâu khám phá, hướng vào đề tài cách mạng và công cuộc đổi mới. Lực lượng tham gia sáng tác văn học nghệ thuật ngày càng phát triển, bao gồm sáng tác chuyên nghiệp và nghiệp dư, tham gia trên nhiều lĩnh vực như văn, thơ, hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, ca múa nhạc. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đã phản ánh hiện thực sinh động, chân thực, sâu sắc, mang tính giáo dục tư tưởng, nhân văn, phản ánh về sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc, sự đổi thay của đất và người thành phố Thái Nguyên, đem đến với công chúng nhiều cảm xúc tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16-21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17-22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16-21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.